Cầm Vương. Vợ chồng Độ đương làm ăn vui vẻ, bỗng đem nhà cửa, vườn đất cầm ráo trong hàng đan. Những người láng giềng bảo nhau, kinh tế ghê gớm thật, đấy, cái dinh cơ mới tậu được vài năm đã cầm bán rồi. Phải, thời buổi này ai mà chắc được. Một người đàn bà sôi mối, kinh tế kinh tụng gì, tôi biết, chỉ tại chồng thì cờ bạc chơi bời, vợ thì như cái đụng rạ, chẳng chịu làm lụng tần tảo. Một người khác thì lại tiếp một câu cay độc, đáng kiếp, muốn lên bà khó lắm con ơi. Họ còn bàn tán, bình phẩm nhiều câu, hoặc phàn nàn thương hại, hoặc mỉa mai trách mắng. Phàn nàn để tự bảo rằng mình chưa đến nỗi khổ sở nào, trách mắng để tỏ ra rằng mình giỏi giang hay hớm. Bao giờ cũng vậy, sự khổ sở của người khác, nếu không là sự sung sướng của mình, thì ít ra cũng an ủi được mình đôi chút. Đến như ông hàng đan kia, vào nước đố đổ vách ra, và tuy đã vớ được một món hơi, mà cũng còn khinh bỉ kẻ gặp vận túng. Ông ta cười bảo vợ lẽ, thằng cha ấy lên mặt học thức lắm đấy, xem phen này có nhăn răng ra với ông không nào. Vợ lẽ đáp, ông biết đâu rằng người ta nhăn răng, ông ấy cầm nhà, cầm vương để kiếm ít tiền làm vốn lên Hà Nội buôn bán, rồi đến hạn lại chuộc kia mà. Ông hàng cười nói oan oan, thế thì cô chẳng biết một tí gì cả. Xưa nay cô đã thấy ai cầm cái gì cho tôi mà hòng chuộc lại được không? Tôi láo lắm chứ. Nếu tôi biết người ta chuộc được thì tôi mua phăng, chứ khi nào chịu cầm. Cô vừa lẽ nịnh khéo, thế thì ông đáo để thật. Ông hàng được thể, nhà đất hắn ta mua hơn 2.000, bây giờ cầm cho mình 500 bạc, thì mình còn cho vài món nào lãi hơn nữa. Nhưng hình như lãi có một phân. Cần gì cái số lãi ấy, mà nó trả gì được lãi, nghĩa là mình đã lấy phăng cái dinh cơ của nó rồi. Nhưng văn tự đây, cô xem, khắc hiểu khóe cạnh của tôi. Rồi ông hàng đem văn khế ra đọc cho vợ lẽ nghe. Đại khái thế này, một nếp nhà và một cái vườn rộng một mẫu. Vợ chồng ông Độ đem cầm cho ông hàng đan lấy 500 bạc, lãi một phân. Số lãi ấy, vợ chồng ông Độ trả từng tháng một, từng năm một, hay khi chuộc lại, trả gộp vào gốc cũng được. Nhưng ông hàng được ở nhà, được hưởng hoa lợi trong vườn, và điều cần nhất, quá hạn 5 năm, 3 ngày không chuộc, thì nhà và vườn kia coi như là thuộc quyền sở hữu của ông hàng đan. Đọc xong bản văn khế, ông hàng lại cất tiếng cười he hé, bảo vợ lẽ, mình đã hiểu chưa? Ngày đời càng dễ càng khó, càng sống càng chật, cho cu cậu trả lại dễ dãi thế, cu cậu mới y ra, rồi chợt đến hạn không moi đâu ra được tiền mà trả gộp cả lãi lẫn gốc, là cu cậu đành bỏ. Ngày hôm sau, ông hàng cho ngay vợ lẽ sang ở cái dinh cơ mới tậu được, và dặn cứ việc trồng cây cối cho đẹp mắt, cho vừa ý thì thôi, vì ông ta chắc chắn rằng chủ nhà không sao chuộc lại nổi. Một năm qua, chưa một lần thấy Độ mang tiền lãi đến trả. Ông hàng đắc chí bảo vợ lẽ, đấy mình coi, tôi nói có sai đâu, đã bảo chúng nó đã bán xới mà lại. Vì tức còn sống, thường đã chết đói chết khát ở xó nào cũng nên. Vợ lẽ ông hàng mừng quýnh, vì nếu người ta không chuộc thì cái dinh cơ ấy về mình chứ còn về ai nữa. Từ đó cô ta càng ra công trông nom trồng trọt. Trong vườn chẳng thiếu một thứ cây quả, nào bưởi, Tào, Lữ Vân Nam, Cam Ngọc Cục, thôi thì nghe đâu có thứ địa sản quý là lấy giống cho bằng được. Hết năm thứ hai, rồi hết năm thứ ba, thứ tư, người nhà cũng chẳng thấy bén mảng gì. Mà cho người đi hỏi thăm thì biết tin vợ chồng Độ nghèo sơ nghèo xác mà hiện ở nhờ nhà một người bà con. Điều đó chính mồm Độ thú thực với người dò tin. Lúc bấy giờ thì vợ lẽ ông Hàng đang chắc rằng cái dinh cơ đẹp đẽ kia chắc là của mình rồi. Thôi tha hồ cho cô hai sửa sang cổng trước cổng sau, đường đi lối lại trong vườn. Còn độ vài tháng nữa hết hàng chuột thì đã có nhiều cây có quả, na chiêu chít hàng trăm gốc. Cam xoài đã bói được một năm. Những cây lựu Vân Nam cành mềm mại, quả đỏ tía trông ngon ngọt quá. Còn những cây nhãn, cây sấu trồng quanh vườn thì đã cao chừng 4-5 thước cả. Ở một góc vườn, một đống gạch lù lù và những phiến gỗ liêm để ngổn ngang, cô Hàng Hai chỉ đợi quá hạn 5 năm là dựng thêm vài nếp nhà. Một hôm nữa trước hạn, cô ta vừa mừng quýnh vừa lo lắng bảo chồng, ngày mai... Ông Hàng không hiểu hỏi lại, ngày mai làm gì? Ngày mai hết hạn chuột nhà, ông quên sao? Ông Hàng vui mừng, vỗ mạnh vào đùi đáp, ồ nhỉ, nhưng nó đến chuột chiếc gì nữa mà bàn đến. 5 năm nay không trả lãi, trả lời được đồng nào. Bây giờ đào đâu ra tiền mà chuột, mỗi cái mình cứ khởi công làm nhà đi. Nhưng cô hai chẳng dạy gì, chờ 5 năm còn được nữa là thêm một ngày. Hôm sau, hai vợ chồng ông Hàng đang ngồi chờ cho đến tối là ăn ngon cái dinh cơ của Độ. Vào khoảng 5 giờ chiều, bỗng có một cái ô tô đổ ở cổng. Người nhà vào bảo, thưa ông Tây. Người Tây vào, nghiễm nhiên mở cặp đưa ra một tập giấy 100, nói, khách hàng của tôi là ông Độ, giao việc chuột nhà cho tôi. Này vừa đúng hết hạn, tôi về trả tiền gốc và lãi để xin lại ông cái văn khế và giấy má về việc cầm nhà đất. Hàng Đan và vợ lẽ đưa người ra hỏi, nhưng ông là ai? Tôi là thầy Kiện. Hàng Đan giật mình, sao ông Độ không về chuộc lấy? Ông không cần hỏi lôi thôi. Ông có bằng lòng cho tôi chuộc không thì ông bảo, nếu không cho chuộc, tôi sẽ đem việc này ra tòa án. Nghe nói đến tòa án, thầy Kiện, ông Hàng đang choáng cả người, đành đem văn khế ra và nhận lấy đủ số tiền chuộc. Một lát sau, vợ chồng Độ cũng tới nơi và nhận nhà liền. Thầy Kiện bảo khách, hết cả các thứ ở đây là của ông. Ông nhớ điều ấy cho. Độ mỉm cười đáp, phải, cô nhiên là của tôi cả, nhưng muốn trả ơn ông bà Hàng đã chăm nom nhà đất cho tôi trong 5 năm trời, tôi xin biếu lại ông bà ấy số gạch và số gỗ kia. Xin nội ngày mai, ông bà đem người đến khuân vác ngay đi cho. Từ đó, mỗi lần ra vườn trải quả để nếm, vợ chồng Độ không thể không mỉm cười bảo nhau, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây nhé. Rồi chồng láo lỉnh bảo vợ, vì tôi không lập mưu thuê khéo người ta trông nom giúp, thì ngày nay làm gì có cái vườn đẹp như thế này. Vợ đáp, nhưng cũng tốn mất mấy trăm bạc lãi. Chồng cười, sự nghiệp này đáng hàng nghìn, kể chi mấy trăm bạc. Còn ông Hàng Đan và vợ lẽ ông ta thì uất ức đến sinh ốm. Nhất là nhà ông Hàng lại ở ngay bên cạnh nhà ông Độ, nên thường nghe người qua lại chỉ chỏ vào vườn khen ngợi. Cây cối tốt quá, đẹp quá nhỉ? Rồi họ mỉa mai nói tiếp. Đó là công trình của ông Hàng Đan và cô vợ lẽ ông ta. công trình, còng cốc.